kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, nhiều cha mẹ cứ nghĩ rằng phải quát mắng con thì con mới nên người, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Vẫn có thể khiến bé nghe lời, chỉ cần có những nguyên tắc sau. Đầu tiên đó chính là đưa ra các quy tắc rõ ràng. Chúng ta nên đặt ra các quy tắc trong gia đình một cách rõ ràng và giải thích cho con hiểu. Cha mẹ có thể viết ra các quy định, rồi dán ở nơi mọi người có thể thấy như là tủ lạnh, gần bàn học, trong phòng ngủ. Các vị trí dán quy tắc phải đảm bảo cho con có thể đọc được hàng ngày. Từ việc đưa ra các quy tắc, trẻ sẽ làm theo để không vi phạm các quy định đã được đặt ra. Thứ hai đó chính là nghĩ cách xử trí khi con phạm lỗi. Chúng ta cần phải suy nghĩ trước về hành động của bản thân khi con phạm lỗi. Điều này để giúp cho cha mẹ không hét lên khi con làm điều gì đó sai trái, bởi vì lúc đó trong đầu của chúng ta đã có phương án để đối mặt với tình huống này. Khi mà chúng ta đưa ra các quy tắc cần chú ý tới, cách ứng xử trong trường hợp con mắc lỗi và giải thích cho trẻ về điều này. Thứ ba đó chính là cảnh báo với con trước khi phạt. Trước khi đưa ra hình phạt, cha mẹ cần đưa ra cho con những cảnh báo. Tuy nhiên, việc phạt con ngay hay là chỉ đưa ra cảnh báo nếu còn tiếp tục sai phạm sẽ có hình phạt phù hợp và phụ thuộc vào lỗi sai của con. Có những hành động sai trái chúng ta cần phải phạt trẻ ngay để không bao giờ tái phạm. Thứ tư đó chính là làm theo những điều đã nói. Phụ huynh luôn có thói quen cảnh báo hậu quả nếu như con phạm lỗi. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ mãi mãi cảnh báo, bởi nếu chúng ta không có hành động cụ thể để khiến cho trẻ nghĩ rằng làm sai chỉ phải nhận những lời cảnh báo. Vì vậy, khi con phạm lỗi, chúng ta nên thực hiện những điều đã nói và cho con thấy những gì mà bản thân nói trước đó. Thứ năm đó chính là nói cho con về những thay đổi về các quy định trong nhà. Nếu cảm thấy các quy tắc đưa ra không hiệu quả thì có thể thay đổi. Mỗi thời gian, mỗi giai đoạn cần một quy tắc phù hợp. Khi con lớn lên, các quy tắc này sẽ cần phải thay đổi. Tuy nhiên, cha mẹ không nên âm thầm thay đổi mà cần nói với con về sự thay đổi để bé hiểu và chấp nhận. Thứ sáu đó chính là tránh những việc tiêu cực. Trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, cha mẹ nên chú ý đến những từ mang ý nghĩa tích cực hơn là tiêu cực. Thay vì nói không, không chơi nữa, chúng ta hãy dọn dẹp, thì chúng ta nên nói rằng chúng ta hãy cùng nhau dọn dẹp nào. Nếu cha mẹ đặt ra những quy định về những điều được làm hơn là những điều không được làm, sẽ tạo ra cách suy nghĩ tích cực cho con cái. Cuối cùng đó chính là khen con làm điều tốt. Cha mẹ chỉ chú ý vào những việc sai của con và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc. Họ nghĩ rằng làm như vậy thì con sẽ nên người. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến việc sai lầm của con, cha mẹ nên nhận ra những hành động tốt của bé. Khi con làm được việc tốt, phụ huynh đừng ngại khen ngợi để bé có thể tiếp tục phát huy. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách khiến con có thể nghe lời và trưởng thành hơn sau này. Và thêm một lưu ý đó chính là khi mà chúng ta đưa ra các quy tắc dành cho con của mình thì hãy nhớ rằng chính mình cũng phải trở thành một tấm gương để con có thể nhìn thấy và học tập theo chính tấm gương của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất được hân hạnh cùng với quý vị, chúng ta cậy nhờ ơn Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài sống đời chiên sung mãn. Thưa quý vị, có một số sinh viên đồng môn cấp đại học, họ họp nhau vào mỗi cuối tuần. Một giáo sư dạy về khoa khảo cổ học có đến tham dự và đem theo một cái đàn mới vừa khám phá và khai quật ở tại Trung Đông. Chiếc đàn này được gọi là chiếc đàn thần bí, vì khi đàn được bật sáng lên thì sẽ có một vị thần xuất hiện ban cho người bật đàn đó được một ước mơ. Một vị giáo sư triết học có vẻ ma lanh hơn, ông lanh tay vớ lấy cái đàn ấy và bật sáng lên. Thanh linh, vị thần xuất hiện và ban cho vị giáo sư ấy một đặc ân. Ông ta có thể chọn một ở trong ba ước muốn: sự giàu có, sự khôn ngoan và sắc đẹp. Giáo sư triết học may mắn ấy lập tức chọn sự khôn ngoan. Vị thần lên tiếng bảo ngươi được tọa nguyện, rồi vị thần biến mất trong đám mây. Liền sau đó, mọi người đều quay về phía giáo sư triết học ấy đang ngồi trong ánh hào quang của ánh đèn. Một trong những sinh viên đồng môn hỏi nhỏ vị giáo sư: hãy nói cho chúng tôi biết bây giờ giáo sư đã được sự khôn ngoan nào rồi? Vị giáo sư đáp: bây giờ tôi có sự khôn ngoan nhiều hơn trước đây, nhưng đúng ra tôi nên chọn tiền bạc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là bài học cho chúng ta hôm nay được nói đến Tăng Phúc Âm, là một trong những lời phán dạy tuyệt vời của Chúa Giêsu. Sau đây là lời phán dạy cực kỳ nổi bật, nhưng rất tiếc đã có nhiều sự lầm lẫn của một số tín nhân Cơ Đốc. Chúa Giêsu phán rằng: ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Phúc Âm sách Giăng đoạn 10 câu thứ 10. Đây là câu kinh thánh mà những tín nhân Cơ Đốc thời đại ưa chuộng nhất, và họ dùng câu kinh thánh này như là một nhạc tụng rất phù hợp với lối sống xa hoa phung phí của họ. Họ coi đời sống sung mãn như là một cuộc chạy đua trong đời sống để hưởng thụ. Họ hòa theo các bố đạo sư điện ảnh truyền hình, là những nhà truyền giáo làm chủ nhân ông của những tòa nhà đáng giá nhiều triệu mỹ kim, và họ đã từng tuyên bố Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Ngài có những tài sản tốt. Quả thật, những bố đạo sư truyền hình điện ảnh này chủ trương sống với ý tưởng riêng của họ là lối sống giàu có và sang trọng. Thật ra, trong văn hóa của loài người, đôi khi có sự nhầm lẫn giữa đời sống dư dật và đời sống sung mãn. Trong Anh ngữ có hai từ: abundant life và good life. Đời sống good life bao gồm thiên về phương diện vật chất, của cải, sang trọng, chân diện và hình thức bên ngoài. Hàng năm chúng ta biết có một số người khai báo phá sản nhiều hơn tỷ số sinh viên ghi danh nhập học vào đại học, và phương châm của phần đông dân chúng Mỹ ngày nay là shop until you drop. Shop until you drop. Trung bình người Mỹ dùng thời giờ đi mua sắm trong một tuần lễ là 6 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó họ chỉ dành có 40 phút cho con cái của họ để gần gũi với con cái của họ mà thôi. Một bình luận gia đã phải xác nhận rằng chúng ta nhận diện chính chúng ta bằng những gì chúng ta có và những gì chúng ta sử dụng, chứ chẳng phải bởi chúng ta là ai và hạng người nào chúng ta thuộc về. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống trong nền văn minh hiện đại phần nhiều chú trọng về hình thức bên ngoài, nào là của cải, nhà cửa, xe cộ, lương hướng, bổng lộc, chứ không phải căn cứ họ là ai và họ thuộc về hạng người nào. Sống với đời sống good life không có gì sai quấy cả, nhưng đời sống good life không thể thỏa đáp nhu cầu sâu kín trong tâm hồn của con người. Như văn nhân Henrik Ibsen đã tự thú rằng: tài vật có thể cho chúng ta được nhiều ở lớp vỏ bên ngoài, chứ không có ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều đồ ăn, nhưng không phải là ngon miệng. Nhiều thuốc men, nhưng không phải là sức khỏe. Nhiều người quen thuộc, nhưng không phải là bạn chí thân. Nhiều người hầu hạ, nhưng không phải là kẻ trung thành. Nhiều cuộc vui chơi, nhưng không phải là hạnh phúc thật trong cuộc đời. Chỉ có đời sống sung mãn trong Chúa mới có thể thỏa đáp cho nhu cầu nội tâm của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Vì đời sống sung mãn trong Chúa là một đời sống vô cùng phong phú phước hạnh. Chúa Giêsu đã phán: ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Quý vị có thể hỏi tôi: làm thế nào để có được một đời sống sung mãn phong phú trong Chúa? Tôi xin đọc lời Chúa phán dạy trong sách Giăng Tân Ước đoạn 10 câu 2 đến câu 4. Đức Chúa Giêsu phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng mở cửa mà vào chỗ chuồng chiên nhưng trèo vào từ nơi khác thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chan chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chan, người chan kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Thưa quý vị và các bạn, chìa khóa để sống đời chiên sung mãn phong phú không phải là sự dồn chứa của cải, sản vật hay tiền bạc, mà là nghe tiếng Chúa kêu tên mình. Chiên nghe tiếng người chan, người chan kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên đã quen tiếng người. Phước hạnh cho người nghe được tiếng Chúa và được Ngài dẫn ra ngoài vòng kìm tỏa của bức tường tội lỗi và sự kìm hãm của ma quỷ, và phong phú thay cho một đời sống được Chúa dẫn dắt và chăm sóc. Vua David đã từng trải trong cuộc sống được Chúa dẫn dắt và chăm sóc. Vua David xác thực rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con. Ngài khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn con đến mé nước bình tĩnh, Ngài bổ lại linh hồn con, Ngài dẫn con vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 23 câu 1 đến câu 3. Thưa quý vị và các bạn, thật quá phước hạnh thay cho chúng ta là con chiên được Chúa chăn giữ. Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến mé nước bình tĩnh, đồng cỏ xanh tươi, và Ngài khiến cho chúng ta an nghỉ nơi sự bình an thật. Ngài dẫn chúng ta vào các lối công bình, bổ lại linh hồn của chúng ta và dẫn chúng ta đi ở trong mé nước của sự bình tĩnh. Một cơ đốc nhân sống trong sự dẫn dắt của Chúa không chỉ những được sự sống mà còn sống một cách phong phú là dường nào. Anh David Robinson là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và sáng giá nhất của năm 1995. Anh là một điền kinh được khen ngợi đáo để, và gia đình anh có một đời sống vừa good life và vừa là abundant life, sống sung mãn phong phú ở trong Chúa. Vào năm 1991, David Robinson đi thăm các trường tiểu học ở tại San Antonio để cổ võ và thách thức các em học sinh học xong trung học và vào đại học. Anh hứa cho mỗi em học bổng là $2,000. Có rất nhiều em học sinh nắm lấy cơ hội này để hoàn tất đường học vấn, và thay vì học bổng anh cho 2,000 như anh đã hứa, anh đã cho lên đến 8,000 đồng học bổng cho mỗi em. Hai vợ chồng anh đã thực hiện bắt đầu tại trường trung học kỹ thuật Carver Academy tại San Antonio. Anh chị đã cho 9 triệu Mỹ Kim để cho nhà trường khởi sự chương trình đó. Đó là một sự đóng góp lớn nhất trong giới điền kinh chuyên nghiệp. Bởi vì anh David Robinson là một tín nhân cơ đốc nên anh muốn cho giới trẻ biết rằng giá trị của đời sống tâm linh cũng quan trọng như sự hiểu biết về đời sống đối với kỹ thuật tăng tiến. Có rất nhiều người trong giới điền kinh chuyên nghiệp sống với cuộc đời phóng túng, nghiện ngập và phung phí. Song anh David đã lắng nghe tiếng Chúa và sống với sự dẫn dắt, chăm sóc, dạy dỗ của Chúa. Quả thật, anh đã đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Khi chiên sống được cuộc đời sung mãn, phong phú trong Chúa, thì hãy có lòng thương thật thà yêu mấy nhau, sốt sáng hết lòng. Thánh đồ Phi-e-rơ khuyến cáo rằng anh em đã vâng theo sự dẫn dắt trong lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương nhau cách thật thà. nay hãy yêu thương nhau sốt sáng và hết lòng. Thánh Kinh Tân Ước, Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 22. Và một ngày kia, có một người đến cửa tiệm bán thực phẩm để lấy báo về đọc. Ông này chú ý thấy đôi mắt của chủ tiệm rơi lệ và cứ nhìn ra cửa sổ hoài. Bằng lên tiếng hỏi có việc gì xảy ra ở ngoài đó, người chủ tiệm giải thích: anh có thấy chiếc ghế để hành khách ngồi chờ xe bus ngoài kia không? Có một người đàn bà đến đó mỗi ngày vào khoảng giờ này. Bà ta ngồi đó cả tiếng đồng hồ, vừa chờ đợi vừa đan áo. Xe bus đến rồi xe bus đi, nhưng không bao giờ có người khách nào xuống xe cả. Ngày kia tôi đem ra cho bà một ly cà phê và hỏi chuyện với bà một lúc, mới được biết con trai của bà sống ở rất xa. Lần cuối bà gặp con trai bà cách đây 2 năm rồi, khi con trai bà lên chuyến xe bus đi ngay tại chỗ đó. Bây giờ con bà đã có vợ mà bà chưa hề được biết đến con dâu hoặc nhìn thấy đứa cháu nội đầu tiên. Bà bảo rằng: tôi đến đây mỗi ngày ngồi chờ con để đỡ nhớ. Bà cầu nguyện cho gia đình con trai bà trong khi bà đan áo cho đứa cháu nội. Và bà hình dung con dâu bà sống trong một căn nhà nhỏ chung cư và để dành tiền có ngày về thăm bà. Không biết tôi còn có thể chờ đợi được để thấy con của tôi không? Đó là lời của bà. Trong khi người chủ tiệm giải thích với người đến lấy báo tại tiệm, thì ngay trong giờ phút đó có 3 người của gia đình con của bà từ trên xe bus bước xuống. Bà ta vội đứng lên, giang hai cánh tay rộng mở, và gia đình cùng đứa bé rơi vào vòng tay mở rộng của bà ta. Niềm vui và sự mừng rỡ càng gia tăng khi bà nhìn mặt của đứa cháu nội lần đầu tiên. Ông chủ tiệm nói tiếp: tôi sẽ không bao giờ quên được cái nhìn đó của bà cụ. Hễ tôi còn sống bao lâu thì cái nhìn của đôi mắt bà với đứa cháu nội cứ còn trong tâm khảm của tôi bấy lâu. Qua hôm sau, người đàn ông lấy báo trở lại tiệm. Chủ tiệm đang đứng phía sau quài tính tiền. Người lấy báo nói với chủ tiệm: có phải ông là người đã gửi tiền cho con trai bà mua vé xe bus không? Người chủ tiệm nhìn với đôi mắt đầy tình thương, nở một nụ cười và nói: phải, tôi đã trao tiền cho bà ấy để mua vé xe cho con trai bà. Đoạn ông lặp lại câu nói của ngày hôm qua: hễ tôi còn sống bao lâu, tôi không thể nào quên được cái nhìn của người đàn bà đó gặp được cháu nội của mình lần đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, đó là ý nghĩa của một đời sống sung mãn và phong phú ở trong Chúa. Càng sống ích kỷ thì không bao giờ tìm được kỷ niệm phong phú trong đời. Càng rộng mở đối với kẻ khác, càng cảm thấy mình được tươi đẹp trong cuộc đời bấy nhiêu. Chiên có được đời sống sung mãn, phong phú là chiên phải chấp nhận một cách biết ơn Chúa Giêsu là đấng chan giữ mình và ban cho mình. Ta là người chan hiền lành, người chan hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Sách Giăng đoạn 10 câu 11. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu là đấng chan chiên hiền lành, và Ngài đã hiền lành chứng minh Ngài là đấng cứu thế vì chiên mình. Ngài đã phó sự sống mình trên thập tự giá. Mossam Diwa là một thanh niên người Zimbabwe. Sau khi được sự cứu rỗi bởi mục vụ của hội thánh gọi là Lovemore House đã thổ lộ những lời lẽ sau đây: cuộc đời của tôi chưa bao giờ có cái gì tốt cả. Ngay cả cái tên của tôi có nghĩa là đứa con không muốn. Khi tôi ra đời được 2 tuần lễ tuổi, mẹ tôi liện tôi vào đống bánh xe cũ. Cảnh sát thấy lượm tôi lên và giao cho bà ngoại tôi. Và khi bà trả lại cho mẹ tôi thì mẹ tôi đem liện tôi một lần nữa. Lần này bà gói tôi lại trong quần áo rách và ném tôi vào trong phòng chứa rượu và bia. Không một ai khác muốn tôi cả, ngoại trừ bà ngoại tôi mà thôi. Bà nghèo, không có đủ tiền để mua sắm thức ăn cho tôi hoặc cho tôi đi học. Sau khi sống lang bạc ngoài đường phố, có người nói với tôi về Lovemore House là một tổ chức từ thiện trong Chúa, và họ bảo tôi đến đó để được giúp đỡ học hành. Tôi đã đến và đã được học xong và trở thành một cầu thủ bóng tròn, và sau đó tôi được nhận làm việc ở nhà băng nữa. Tâm hồn tôi luôn luôn cầu nguyện Chúa giúp tôi đạt được đích trong tôi là sự học vấn, cầu thủ, và đặc biệt hơn hết là giúp tôi tha thứ cho kẻ khác và không bao giờ gia nhập với những kẻ phản nghịch. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi một cái tên khác là Amon, có nghĩa là người tốt. Thưa quý vị và các bạn thân mến, há đó có phải là một đời sống chiên sung mãn ở trong Chúa không? Như Đức Chúa Giêsu đã phán: ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Vâng, người thanh niên kia biết phận của mình hư mất, nhưng đã được nối liền với hội thánh của Chúa và sống trong Đức Chúa Giêsu. Người thanh niên đó không phải chỉ những sống một đời sống được thành công, mà còn sống một đời sống sung mãn trong Chúa. Nguyện cho quý vị có được một đời sống sung mãn trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.